Kinh Đại Bảo Tích, Pháp Hội Bồ Tát Kiến Thiệt, Phẩm Tứ Chuyển Luân Dương thứ 26. Bấy giờ Đức Phật nói với Tịnh Phạm Vương: Này Đại Vương, các pháp như đã nói ở trên phải chuyên tâm tinh tiến quan sát tu hành, chớ theo nơi khác. Pháp ấy là bồ đề của chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại, hay tự tại siêu diệt tất cả thế gian, hay trừ tất cả khác ái, hàng phục ngã mạn, diệt trừ tội lỗi, được bình đẳng nơi tất cả pháp. Nó chẳng phải là chỗ của hạng phàm phu. Tất cả thanh văn chẳng đến được, chẳng phải cảnh giới của tất cả bích chi Phật, là chỗ tu hành của tất cả Bồ Tát, là chỗ chứng đắc của tất cả chư Phật. Ở trong pháp ấy, Đại Vương phải để tâm suy nghĩ rằng: Tôi phải thế nào để được làm mắt sáng ở trong trời người, được làm đèn sáng đuốc lớn thuyền bè, biết thủy lộ giỏi, là đạo sư, là thương chủ, là đạo thủ ở trong trời người. Tôi phải thế nào để tự độ mình rồi lại độ được người, tự đã giải thoát lại giải thoát người, tự được an ổn lại an ổn người, tự chứng niết bàn lại khiến người chứng niết bàn. Đại Vương nên biết chẳng nên quan sát đời quá khứ đã trải qua sự giàu mạnh tự tại. Này Đại Vương, các căn như ảo không bao giờ thỏa mãn, cũng không có gì làm nó thỏa mãn được. Cảnh giới như mộng, ở nơi sắc thanh hương vị xúc không biết chán đủ. Này Đại Vương, thuở quá khứ có chuyển luân dương tên Vô Biên Xưng, có đủ thất bửu oai lực tự tại thống lãnh tứ thiên hạ. Nhà vua ấy ở chỗ Đức Phật trước trồng các cội lành, nên được thành tựu ý lực, nghĩ gì được nấy. Lúc ấy vua Vô Biên Xưng tự nghĩ: Ta thử sức phước đức của ta, nay ta tự nương phước đức khiến tất cả cây cối trong bốn thiên hạ này thường có bông trái dùng hoài không hết. Này Đại Vương, vua Vô Biên Xưng ý nghĩ như vậy rồi, khắp bốn thiên hạ tất cả rừng cây trổ bông kết trái sum suê, nhân dân dùng mãi không hết. Nhà vua ấy lại nghĩ tưởng làm cho tất cả nhân dân trong bốn thiên hạ muốn gì đều được cả, không hề trái ý. Nhà vua ấy nghĩ tưởng như vậy rồi, tất cả nhân dân đều được đầy đủ theo chỗ mong cầu. Nhà vua ấy lại nghĩ tưởng khiến khắp bốn thiên hạ đều mua nước thơm. Liền đó khắp nơi đều mua nước thơm. Nhà vua ấy thử phước lực của mình nên lại nghĩ tưởng khắp bốn thiên hạ đều mưa hoa đẹp. Liền theo ý nghĩ của nhà vua ấy khắp nơi đều mưa hoa đẹp. Nhà vua ấy lại nghĩ tưởng khắp nơi đều mưa y phục đẹp. Liền đó khắp nơi mưa y phục kiếp bối cõi trời. Nhà vua ấy lại muốn thử phước lực của mình nên nghĩ tưởng khắp bốn thiên hạ mưa bạc, rồi lại tưởng mưa vàng. Theo đúng ý tưởng của nhà vua ấy, khắp nơi mưa bạc rồi mưa vàng. Tại sao như vậy? Vì vua Vô Biên Xưng ấy từ quá khứ đã ở nơi tất cả chúng sanh tu công nghiệp thiện. Này Đại Vương, thuở ấy mặt đất Diêm Phù Đề này dọc ngang đều một vạn 8.000 do tuần, có 60.000 vạn đại thành. Trung ương có hoàng thành tên Bửu Trang Nghiêm dọc ngang 12 do tuần, bốn phía bằng phẳng khéo đẹp, đường xá trang nghiêm, ranh giới rành rẽ. Ngoài thành Bửu Trang Nghiêm ấy có 7 lớp hàng cây đa la bằng 4 thứ báu là vàng, bạc, lưu ly và pha lê rất đẹp đáng ưa. Nếu là cây đa la vàng thì thân cành gốc rễ bằng vàng, mà lá bông và trái bằng bạc. Nếu là cây đa la bạc thì thân cành gốc rễ bằng bạc, mà lá bông và trái bằng vàng. Nếu là cây đa la bằng lưu ly thì gốc rễ thân cành bằng lưu ly, mà lá bông và trái bằng pha lê. Nếu là cây đa la pha lê thì gốc rễ thân cành bằng pha lê, mà lá bông và trái bằng lưu ly. Thành Bửu Trang Nghiêm ấy giáp vòng có 7 lớp treo lưới linh lạc báo, lại có màn lưới báo che trùm phía trên. Ngoài thành có 7 lớp hào, mỗi hào sâu nửa do tuần, rộng một do tuần, đáy và bờ hào đều bằng phẳng, đầy nước trong sạch đủ 8 đức, chim chóc uống nước ấy. Trong nước hào mọc đầy 4 thứ hoa sen xanh, vàng, đỏ và trắng. Đáy hào trải cáp vàng, bờ hào bằng 4 báu vàng, bạc, lưu ly và pha lê. Bực vàng thì than bạc, bực bạc thì than vàng, còn lưu ly và pha lê thì trang sức trên dưới xen lẫn trang nghiêm. Lan can xung quanh hào bày 7 báu trang nghiêm vô tỷ. Mỗi con đường đều có 7 lớp cổng báo, hai bên đường có những cây chuối vàng, bốn bên hào đường xá giáp dòng, nơi hai đầu đều có tọa ngồi bằng 7 báo. Tất cả sự trang nghiêm báo quý ấy đều do phước đức của vua Vô Biên Xưng cảm thành. Xung quanh ngoài thành Bửu Trang Nghiêm có 8 dạng rừng vườn. Làm những rừng vườn ấy, vua Vô Biên Xưng không có lòng chấp trước là sở hữu của mình mà cho tất cả nhân dân cùng hưởng. Mỗi khu vườn ấy có 8 ao lớn dọc ngang đều nửa do tuần, đầy hoa sen 4 màu. Bờ ao có 8 thềm đường bằng 4 báo và cổng ngõ 7 báo. Hai bên thềm đường có cây chuối vàng diêm phù đàn trang nghiêm. Trong ao đầy nước 8 đức, các loài chim uống nước ấy. Bốn bên ao nhà vua ấy lại cho trồng nhiều hoa đẹp để nhân dân cùng hưởng. Các lưới báo linh lạc báo khắp thành Bửu Trang Nghiêm, lúc gió nhẹ thoảng phát ra tiếng hòa nhã như ngũ âm do nhạc công giỏi trỗi lên. Nhân dân trong thành cùng vui chơi theo nhạc điệu ấy. Thuở ấy thành lớn Bửu Trang Nghiêm giàu vui an ổn, nhân dân giàu có no đủ, mọi nơi đều có hoa sen 4 màu đẹp thơm vô tỷ. Một lúc khác, vua Vô Biên Xưng lại nghĩ rằng: nay ta sẽ qua châu Tây Cù Đà Ni. Vua cùng 4 binh chủng đều bay lên hư không qua Cù Đà Ni. Chư tiểu quốc vương ở châu Tây ấy đều đến phụng nghinh và đem quốc độ phụng hiến. Vua Vô Biên Xưng ở lại đó 100.000 muôn năm, rồi mang 4 binh chủng lên hư không bay qua châu Đông Phất Bà Đề. Các tiểu quốc vương ở châu Đông đều phụng nghinh và đem quốc độ phụng hiến. Vua Vô Biên Xưng ở lại đó 100.000 vạn năm, rồi đem 4 binh chủng lên hư không bay đến châu Bắc Quốc Đơn Việt. Nhân dân nơi châu Bắc đều hoan nghênh. Vua Vô Biên Xưng ở lại châu Bắc nhiều 100.000 năm cùng quyến thuộc vui dày. Một hôm, vua Vô Biên Xưng nghĩ rằng: ta có nghe trời đao lợi ở đảnh núi Tu Di, nay ta nên lên đó. Nghĩ như vậy rồi, nhà vua ấy ngồi long tượng, đem 4 binh chủng bay lên hư không thẳng lên núi Tu Di. Nhà vua ấy hỏi quan hầu cận rằng: ngươi thấy núi Tu Di cùng đại hải và tứ thiên hạ thế nào? Quan hầu thưa: tâu đại vương, tôi thấy núi Tu Di cùng đại hải và 4 thiên hạ đều xoay tròn như nhà gốm quay tròn vòng khuôn. Tôi thấy núi Tu Di cùng đại hải và tứ thiên hạ cũng quay tròn như vậy. Nhà vua ấy bảo quan hầu cho long tượng dương đại hành chưa ngừng thẳng tiến lên trước. Nhà vua ấy lại hỏi quan hầu: giờ đây ngươi thấy núi Tu Di cùng đại hải và 4 châu thiên hạ thế nào? Quan hầu thưa: tâu đại vương, tôi thấy núi Tu Di cùng đại hải và 4 thiên hạ đều chấn động. Nhà vua ấy nói: nay ta muốn đến đảnh núi Tu Di, cho long tượng dương này tiểu hành chưa ngừng thẳng tiến lên trước. Nhà vua ấy lại hỏi quan hầu: giờ đây ngươi thấy tướng núi Tu Di cùng đại hải và 4 châu thiên hạ thế nào? Quan hầu thưa: tâu đại vương, tôi thấy núi Tu Di cùng đại hải và 4 châu thiên hạ đều chẳng động chẳng chuyển. Nhà vua ấy bảo: đã đến đảnh núi Tu Di rồi. Vua ấy cùng 4 binh chủng đến đảnh núi Tu Di. Đế Thích thấy vua Vô Biên Xưng đến thì vui mừng đón tiếp và chia nửa tòa ngồi cho vua ấy cùng ngồi. Vua Vô Biên Xưng tiếp nhận chỗ ngồi rồi cùng Đế Thích ngự trị trời đao lợi cả vô lượng năm. Sau đó vua Vô Biên Xưng lại nghĩ rằng: ta nên truất phế Đế Thích để riêng ta làm thiên vương. Vừa nghĩ xong như vậy, nhà vua ấy cùng 4 binh chủng từ trời đao lợi rơi xuống vườn 7 báo ngoài thành Bửu Trang Nghiêm ở Nam Diêm Phù Đề. Bấy giờ có dân trong thành ra thấy như vậy, vội cấp báo vào thành. Lúc ấy vua đang ngự trị thành Bửu Trang Nghiêm, tên là Tác Ái. Nghe có vị thiên tử 4 binh chủng từ trên không giáng xuống vườn Thất Bửu ngoài thành, liền truyền nghiêm xa giá cùng 4 bộ binh chủng xuất thành đến vườn thấy vua Vô Biên Xưng. Vua Tác Ái sai đem các thứ hoa và hương bột hương thoa đến, rồi tự trịch y giai hữu quỳ gối hữu, chắp tay hướng về vua Vô Biên Xưng mà thưa rằng: ngài là ai? Vua Vô Biên Xưng nói: ngươi có từng nghe thuở xa xưa có vua Vô Biên Xưng chăng? Vua Tác Ái và các quan dân đều nói: chúng tôi có nghe người xưa nói thuở trước có vua Vô Biên Xưng ngự trị 4 châu thiên hạ. vua ấy cùng bốn binh chủng bay lên trời đao lợi. Vua Vô Biên Xương nói: như chỗ các người đã nghe, vua Vô Biên Xương chính là ta đây. Từ ấy vua Vô Biên Xương nghe mùi vị đồ ăn uống ở nhân gian, lòng chẳng ưa thích, chẳng chịu được, nên thân tâm trầm trọng hôn mê, như đem đề hồ để trên cát nóng liền chìm mất, chẳng tạm dừng còn. Vua Vô Biên Xương ở Diêm Phù Đề ăn uống các thứ lòng không ưa thích, thân tâm chìm mất cũng như vậy. Vua Tác Ái thấy vua Vô Biên Xương chẳng chịu được mùi vị đồ ăn uống ở nhân gian, nên thân tâm chóng hư hoại, chẳng thể sống còn, bèn thưa rằng: đại vương có lời gì dặn bảo để tôi truyền lại cho người đời sau? Vua Vô Biên Xương nói với vua Tác Ái: nhà vua nên biết, từ xưa vua Vô Biên Xương ngự trị bốn thiên hạ oai đức tự tại, tùy ý muốn gì đều được như vậy. Muốn rừng cây đầy hoa quả thì bông trái có luôn, hay trừ khổ cho mọi người. Nhân dân muốn cần gì thì đều được thỏa mãn cả. Ta lại có thể mưa nước thơm, mưa hoa đẹp, mưa y phục báu, mưa bạc trắng, mưa vàng ròng, ngự trị bốn châu giàu mạnh tự tại. Ta lên trời đao lợi, Đế Thích chia ngự tọa cùng cai trị cõi trời. Vì lòng tham không chán đủ nên phải từ cung trời rơi xuống Diêm Phù Đề mà chết. Vua Vô Biên Xương bảo vua Tác Ái: các sự việc vừa kể ấy, nhà vua nên truyền nói như vậy, và kết luận rằng vua Vô Biên Xương giàu mạnh tự tại vì tham cầu không chán nên phải chết mất. Vua Vô Biên Xương nói xong thì chết. Thuật đến đây, Đức Phật nói với vua Tịnh Phạn: vua Vô Biên Xương ấy chính là thân Phật đây vậy. Này đại vương, phải biết các căn như ảo, cảnh giới như mộng. Này đại vương, vì thế nên phải khiếp tâm quan sát như vậy, chớ tin nơi khác. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: thường vui pháp tự tại, luôn luôn sách tấn mình, trong tham dục tự tại lòng phải biết chán lìa. Ly dục tự tại rồi, trụ trong pháp tự tại, nếu hàng phục được tâm thì hàng phục phiền não, hàng phục được phiền não liền được lìa nghiệp đạo. Được lìa nghiệp đạo rồi là tháp chùa thế gian, chẳng bị dục ô nhiễm, hiển bày lỗi phiền não. Nhớ lợi ích chúng sanh nên hiệu là tháp chùa. Nghe lỗi tham dục rồi liền lìa được tham dục. Nhất thiết trí tịnh tâm nên hiệu là tháp chùa. Tối thắng đại trượng phu, nhớ dứt lỗi chúng sanh, giải thoát sân cho họ, nên hiệu là tháp chùa. Tối thắng đại trượng phu, nhớ dứt si cho chúng, thoát tâm ngu si ấy, nên hiệu là tháp chùa. Điều ngự thiên nhân sư, nhớ dứt mạng cho chúng, làm tâm chúng sanh sạch, nên hiệu là tháp chùa. Đức Phật phán tiếp với vua Tịnh Phạn: này đại vương, thuở quá khứ có quốc vương tên là Địa Thiên, làm vua đúng pháp, có đủ bảy báo là Luân báo, Tượng báo, Mã báo, Minh châu báo, Ngọc nữ báo, Trưởng giả báo và Chủ binh báo. Cha của vua Địa Thiên tên là Địa Sanh. Sau khi Địa Sanh chết, Địa Thiên là trưởng tử, nên phụ tướng đại thần lấy nước bốn biển rưới đảnh của Địa Thiên tôn làm vua, đó là vua Sát Đế Lợi Quán Đảnh. Lúc lên ngôi vua rồi, đến ngày rằm trăng tròn, ngày thọ trai, vua Địa Thiên tắm rửa gội đầu, cắt cạo râu tóc và móng tay móng chân, mặc y phục mới sạch, dùng vòng hoa chuỗi ngọc mũ mão vòng xuyến trang sức thân mình, ngồi trên lầu cao, các thể nữ vây quanh. Liền đó từ phương đông có luân bửu bàn vàng đủ ngàn căm vàng trục đều đủ, ánh sáng chói ngời, ngang dọc đều bảy cánh tay thuần bằng vàng ròng. Thấy kim luân bửu xuất hiện, vua Địa Thiên nghĩ rằng: ta từng nghe người xưa nói, nếu vua Sát Đế Lợi Quán Đảnh lên ngôi mà kim luân bửu ứng hiện thì sẽ là chuyển luân thánh vương. Nay ta có phải là luân vương chăng? Ta nên thử xem. Vua Địa Thiên liền đứng dậy trịch y giai hữu, quỳ gối hữu, đối luân bửu chắp tay khấn rằng: luân bửu nên hạ xuống đây. Vua khấn xong, Luân Bửu liền hạ xuống dừng trước vua. Vua Địa Thiên dùng hương thơm thoa tay, mặc y mão đẹp, tay mặt tiếp lấy Luân Bửu để trong tay trái, tay mặt xoa vuốt Luân Bửu mà khấn rằng: "Nay ngươi nên hàng phục phương Đông." Kim Luân ấy liền bay lên hư không xoay vòng hai bên, rồi dừng ở phương Đông tại con đường chuyển Luân Dương thuở xưa. Con đường ấy bằng thẳng, rải đầy hoa, rất khả ái. Chỗ Kim Luân đi qua mặt đất đều bằng phẳng, không có cao thấp. Do phước lực của vua Địa Thiên nên những ao suối giếng hồ khô cạn đều đầy nước tám đứt. Tất cả cây cối đều xum xuê tươi tốt, đầy tiểu hoa trái. Bây giờ vua Địa Thiên mang bốn binh chủng đi theo Luân Bửu. Nếu Luân Bửu dừng lại, vua và binh chủng cũng dừng theo. Những sứ nhà vua đến, quốc vương và thần dân xứ ấy đồng mang lễ vật ra nghênh đón và phụng hiến cả quốc độ ấy cho vua ngự trị. Vua Địa Thiên chuyển Luân Thánh Dương liền bảo họ rằng: "Ta chẳng cần đến quốc độ này, các ngươi cứ cai trị như xưa, nhưng phải xa lìa những sự sát sanh, cũng chớ trộm cướp, chẳng được tà dâm, không nên vọng ngữ lưỡng thiệt, ác khẩu ỷ ngữ, chớ có tham dục giận thù và tà kiến. Các ngươi phải tự mình tu mười nghiệp đạo lành ấy và bảo người khác cùng tu. Nay ta nhận biết các người quy phục nơi ta, tuân lời ta truyền, ta xem các người như con em ta. Các người phải thảo ngay phụng dưỡng cha mẹ, sư trưởng và các nhà tu hành, chớ làm sự phi pháp và sự ác bất thiện, cũng khuyên người làm lành lánh dữ. Nếu được như vậy mới thiệt quốc độ và nhân dân xứ này quy phục nơi ta." Lần lượt như vậy, vua Địa Thiên theo Luân Bửu hàng phục xong châu Phất Bà Đề, phương Đông và cả ba châu Nam Tây Bắc, rồi trở lại Diêm Phù Đề tại cung thành cũ. Kim Luân Bửu ấy dừng ở bất động tại hư không trên chỗ vua ngự. Lúc ấy cả bốn châu thiên hạ do phước lực của vua Địa Thiên nên đều biến thành bảy báu trang nghiêm, đó là vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu và mã não. Ba ác đạo cũng được giải trừ, sanh vào đường lành, toàn cõi không còn tiếng ác, không còn một ai tạo nghiệp ác. Tại sao được như vậy? Đó là do bổn nguyện lực của vua Địa Thiên. Giả lại lúc Kim Luân Bửu xoay lan đến đâu, cả tứ thiên hạ chẳng cần gieo trồng mà mọi nơi đều mọc đầy những cảnh mễ tự nhiên, không có cám trấu. Mọi nơi lại tự nhiên sản xuất y phục báo đẹp từ những cây thiên thọ. Tất cả bệnh hoạn khắp nơi đều tự nhiên lui mất, chỉ trừ ba điều là cầu dục lạc, ăn nuốt và suy già. Tất cả nhân dân đều thọ đủ ngàn muôn tuổi, tất cả khổ não đều tự nhiên tiêu trừ. Có vô lượng sự hy hữu chẳng thể nghĩ bàn như vậy xuất hiện nơi thế gian sau lúc vua Địa Thiên theo Luân Bửu ngự trị toàn bốn châu thiên hạ. Thời gian lâu về sau, một hôm vua Địa Thiên nghĩ rằng: "Nơi đây ta thọ hưởng khoái lạc, chẳng biết còn có chốn nào hơn." Vua lại nhớ đã từng nghe trời Đao Lợi ở đảnh núi Tu Di, sự vui đẹp ở đó thế nào. Vì lòng còn nặng ái dục nên vua Địa Thiên chán ghét sự thọ dụng ở nhân gian mà mong muốn sự vui đẹp ở cõi trời, nên vua cùng bốn binh chủng bay lên cung trời Đao Lợi. Thấy vua Địa Thiên đến, Đế Thích vui mừng đón tiếp và chia chỗ ngự trị cho. Cùng Đế Thích chia trị cõi trời vô lượng trăm ngàn năm, vua Địa Thiên bỗng có ý nghĩ trút bỏ Đế Thích để mình trọn quyền. Vừa nghĩ như vậy xong, vua Địa Thiên và bốn binh chủng từ cung trời Đao Lợi rơi xuống thành an ổn nơi Diêm Phù Đề. Bấy giờ vua Địa Thiên vì lâu ngày ăn dùng vật thực, thắng diệu cõi trời, nay bỗng đến nhân gian nên chẳng chịu được đồ thô xấu, thân tâm vua bị trầm một, như đem đề hồ đổ trên cát nóng liền chìm mất. Thân tâm quá mệt suy, vua Địa Thiên nói kệ rằng: "Các vua chúa tự tại, chẳng trừ được khát ái, như cỏ khô gặp lửa, thế nên phải bỏ dục, thường làm sự dâm dục, chưa từng có lúc thỏa, như khát uống nước mặn, chẳng bao giờ hết khát, như các dòng về biển, chẳng bao giờ đầy được. Ái dục cũng như vậy, chưa bao giờ thỏa đủ, như lửa cháy cỏ cây, không bao giờ thôi đủ. Ái dục cũng như vậy, không bao giờ thỏa đủ. Như tiếng giang hang sâu, theo tiếng không thôi dứt. Nghe tiếng cũng như vậy, không bao giờ thôi dứt. Như thùng chứa chất thơm, chứa đựng không chọn lọc. Ngửi hương cũng như vậy, không bao giờ chán đủ. Như giá múc đồ ăn, không bao giờ thôi đủ. Lưỡi nếm các vị ngon, cũng không hề biết đủ. Như gương sáng hiện bóng, không bao giờ thôi đủ. Người hành dục cũng vậy, giới dục không chán đủ. Như hư không chứa gió, không bao giờ đầy đủ. Thân thường ưa chạm xúc, không bao giờ chán đủ. Như trong mộng uống nước, chẳng bao giờ trừ khát. Y thức duyên các pháp, cũng chẳng hề chán đủ. Người tham cầu ái dục, càng thêm lớn ái dục. Nhìn xem các sự cảnh, ái luyến chẳng chán đủ. Thấy dục tăng khổ não, dường như lửa cháy củi, dứt trừ các ái dục. Như dùng nước tắt lửa. Này đại vương, chớ nghĩ là ai khác, vua Địa Thiên thuở xưa ấy chính là thân Phật đây vậy. Thuở xưa ấy, vua Địa Thiên giàu mạnh tự tại, vì tham cầu không chán đủ nên phải chết mất. Tại sao? Do vì các căn không chán đủ nên sự cảnh không thỏa mãn được. Các căn như gương soi, sự cảnh như bóng tượng. Các căn như ảo, cảnh giới như mộng. Đại vương phải để tâm nơi pháp này tự quan sát thật kỹ sâu, chớ theo nơi khác. Pháp này là vô thượng bồ đề của chư Phật ba đời. Đại vương phải xa rời tất cả giàu mạnh, phải tiêu kiệt tất cả biển ái dục, lật đổ núi kiêu mạn, rời xa tất cả suy họa, bình đẳng với tất cả pháp. Đây chẳng phải là địa vị của tất cả phàm phu, chẳng phải đường đi của hàng thanh văn, cũng chẳng phải cảnh giới của tất cả duyên giác, mà chính là chỗ đi của tất cả Bồ Tát, là chỗ chứng đắc của tất cả chư Phật đẳng chánh giác. Đại vương phải chú tâm chớ để tán loạn, phải suy nghĩ rằng ở trong tất cả thế gian thuở vị lai, tôi phải thế nào để được làm đèn sáng, làm đuốc lớn, làm ánh sáng, làm thuyền bè, làm đạo sư, làm thương chủ, làm đạo thủ, làm thượng thủ. Tự độ và độ người, tự thoát và giải thoát người, tự an và an cho người, tự được niết bàn khiết người cũng được niết bàn. Đại vương chớ xem xét sự giàu mạnh tự tại đã có thuở trước, phải biết các căn như ảo, nó chẳng hề chán đủ, cũng không gì làm cho nó đủ được. Cảnh giới như mộng, chẳng thể làm thỏa mãn được. Đức Phật lại nói với vua Tịnh Phạn: thuở quá khứ có vua tên Đảnh Sanh, vua ấy có oai đức lớn, có đại thần thông, có oai thế lớn. Vua ấy từ trên đảnh của phụ vương Ô Bô Sa mà sanh ra. Vua ấy từ lâu chứa nhiều căn lành, đã từng thấy vô số chư Phật và tu các thiện căn, cung kính cúng dường chư Phật, tích chứa cội lành, rất được giàu mạnh tự tại trong bốn thiên hạ. Sau khi được quán đảnh lên ngôi vua 7 ngày, thì 7 báo hiện ra đủ, làm chuyển luân thánh dương. Những gì là 7 báo của chuyển luân thánh dương? Một là kim luân bửu, thuần bằng vàng ròng, đủ ngàn căm, vàng trục đủ, ngang dọc đều 7 cánh tay, tự nhiên hiện đến trước nhà vua. Hai là bạch tượng bửu, đủ 6 ngà, 7 chi chống đất, trắng như núi tuyết, tự nhiên ứng hiện. Ba là mã bửu, màu biết xanh đẹp lạ, tự nhiên đến. Voi và ngựa 2 báo ấy, từ sáng sớm đến giờ ăn, có thể đi khắp 8 phương 4 châu thiên hạ, hết mé các biển rồi trở về chỗ cũ. Bốn là minh châu bửu, lớn bằng bắp dế người, thuần lưu ly xanh ánh sáng chiếu ra xung quanh đều một do tuần. Năm là trưởng giả bửu, giàu có vô lượng, tùy ý vua muốn đều có thể sẵn đủ cả. Sáu là ngọc nữ bửu, đoan trang xinh đẹp tuyệt luân, toàn thân toát ra mùi chiên đàn, hơi miệng sạch thơm như hoa sen xanh, lưỡi rộng lớn le ra có thể trùm cả mặt, thân sắc mịn màng như lá đồng đỏ, cả thân mềm dịu như không có xương. Mùa đông thì ấm, mùa hạ thì mát, lòng dạ từ bi luôn nói lời nhỏ nhẹ, tay chạm đến vua liền hiểu được ý nghĩ của vua. Bảy là chủ binh bửu, tự nhiên xuất hiện dũng mãnh sách mưu võ lược đệ nhất, biết trước ý nghĩ của vua cả 7 ngày, giỏi điều binh đánh trận. Vua ấy lại có đủ ngàn con trai đoan chánh dũng kiện hàng phục được oán địch. Thuở ấy vua đảnh sanh ngự trị 4 thiên hạ, đúng pháp giáo hóa, khiến 4 thiên hạ giàu vui an ổn, nhân dân đông nhiều, thành ấp tụ lạc gần liền nhau. Toàn cõi không có đá sỏi gai góc, mà nhiều châu báu đầy đủ vô lượng. Vườn rừng ao suối rất tốt khả ái. Đó là do vua đảnh sanh an trụ nơi pháp lực mà cảm hiện lành tốt như vậy. Thời kỳ ấy hoặc người hoặc trời hưởng thọ dục lạc tối đệ nhất. Đô thành của vua đảnh sanh ngự tên là A Du Xà. Thành ấy đông tây đều rộng 12 do tuần, nam bắc đều rộng 7 do tuần. Trong thành ngoài thành các thứ trang nghiêm đều đồng như thành bửu trang nghiêm của vua Vô Biên Xưng ở trên, cũng như đắc thắng đường ở trời Đao Lợi. Đảnh sanh dương tạo 3 bửu điện, một là Nguyệt Xuất Điện, vua ở đó trong mùa hạ; hai là Tỳ Lưu Ly Điện, vua ở đó trong mùa xuân; ba là Nhật Oai Đức Khởi, vua ở đó trong mùa đông rét lạnh. Lúc vua cùng Ngọc Nữ và Thể Nữ vào điện Nguyệt Xuất, thì thân thể vua mát mẻ như ướp thoa hương ngưu đầu chiên đàn. Lúc vua cùng quyến thuộc vào điện Tỳ Lưu Ly, thì thân vua thư thới như ướp thoa hương lá Damala. Lúc vua cùng quyến thuộc vào điện Nhật Oai Đức, thì thân vua ấm áp như thoa ướp hương trầm thủy. Vua đảnh sanh ấy theo chỗ thích muốn đều được tùy ý tự tại, khiến các cung điện theo thời tiết mà phát sanh sự cảm xúc vừa ý. Tùy ý phát xuất gió, tùy ý phát xuất mưa, các thứ âm nhạc tùy ý vua mà đến, các đồ cần dùng cũng theo ý vua mà xuất hiện. Bây giờ nơi cung điện mà vua đảnh sanh ngự trọn 7 ngày, trời mưa vàng và bạc. Qua 7 ngày vua nghĩ rằng rất là hy hữu, chẳng nghĩ bàn được. Nghiệp nhân thanh tịnh cảm lấy quả báo như vậy, tùy ý hiện đến đầy đủ theo ý ta muốn. Phước đức gây nên như vậy không hề sai lạc. Có ai thấy quả báo này mà ở nơi sự tu phước đức lại thôi nghĩ? Vua đảnh sanh ngự Diêm Phù Đề 100.000 năm. Sau đó vua tự nghĩ rằng, nay Diêm Phù Đề này của ta an ổn, giàu vui, nhân dân đông đúc và đều quy thuộc nơi ta. Trong cung điện ta mưa vàng bạc trọn cả 7 ngày. Giờ đây ta nên qua châu Tây Cù Đà Ni. Nghĩ xong, vua đảnh sanh cùng quyến thuộc mang 4 binh chủng bay lên hư không thẳng đến châu Tây Cù Đà Ni. Vua đã đến rồi ngự trị châu Tây 100.000 năm, cũng tác ý mưa vàng bạc là cho nhân dân đều an ổn giàu vui. Sau đó vua lại mang đến 4 binh chủng đến ngự trị châu Đông Phất Bà Đề 100.000 năm, cũng khiến toàn châu Đông giàu vui an ổn. Vua đảnh sanh lại sang ngự trị châu Bắc Quốc Đơm Diệt vô lượng 1.000 năm. Vua hưởng thọ y báo hơn người mà chưa bằng trời. Sau đó vua đảnh sanh nghĩ rằng, ta có nghe đảnh núi Tu Di có trời Đao Lợi, ta nên đến đó quan chiêm coi thế nào. Vua đảnh sanh liền mang 4 binh chủng bay lên hư không thẳng đến đảnh núi Tu Di. Bấy giờ Thiên Đế Thích Đề Hoàng Nhân cùng 33 thiên vương họp tại Thiện Pháp Đường luận sự việc trời người. Thấy vua đảnh sanh đến, Đế Thích đón tiếp chia ngự tòa cùng ngồi.